trình Tình Cây và Đất. Chương trình Tình Cây và Đất.
Thưa quý vị, thưa bà con, thành phố Cần Thơ hiện có 167 hợp tác xã nông nghiệp với 3.107 thành viên, trong đó trên 78% hợp tác xã thuộc lĩnh vực trồng trọt, cây ăn trái, lúa, rau màu. Lĩnh vực chăn nuôi chiếm 3%, lĩnh vực thủy sản chiếm 9,1%. Tổng vốn điều lệ của các hợp tác xã đến thời điểm hiện tại là hơn 161.300.000.000 đồng, tăng 24.900.000.000 đồng so với năm 2021. Thời gian qua, bên cạnh việc hỗ trợ các hợp tác xã trong xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, trong tổ chức sản xuất, trong nâng cao chất lượng cán bộ quản lý các cấp, các ngành hữu quan, còn tổ chức nhiều mô hình sản xuất tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp hiện đại. Trong tiết mục Hợp tác xã kiểu mới hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu Hợp tác xã Khiết Tâm ở xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, đơn vị vinh dự lọt top 27 Hợp tác xã nông nghiệp điển hình của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tiết mục Nông dân tiên tiến có phóng sự mô hình VACR thu nhập cao. Tiết mục Phía sau cây lúa có phóng sự kinh doanh rơm cuộn, nghề mới ở vùng nông thôn. Bây giờ xin mời quý vị và quý bà con bắt đầu theo dõi chương trình với tiết mục mở đầu Điểm tin nông nghiệp.
Tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức buổi tọa đàm Tăng giá trị nông sản, những vấn đề cần quan tâm. Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đã trao đổi, chia sẻ những thông tin xoay quanh các giải pháp tăng giá trị nông sản, những lưu ý khi sản xuất nông sản phục vụ xuất khẩu, sản xuất sạch để nâng cao thu nhập cho người nông dân, giúp nông dân làm giàu, đồng thời trả lời những thắc mắc vấn đề đang được bà con nông dân quan tâm như nhà nước có chính sách gì để hỗ trợ nông dân xây dựng vùng trồng, hiện nay loại nông sản trái cây nào có giá cả và đầu ra ổn định, giải pháp đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử.
Cũng tại Hợp tác xã Nhãn Thái Thanh, Vina TNT Group tổ chức tập huấn hướng dẫn nông dân quy trình sơ chế trái cây xuất khẩu. Trái cây được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên trái luôn được kiểm soát ở mức cho phép. Khi thu hoạch sẽ được kiểm tra, xử lý, phân loại và lưu trữ. Xử lý sau thu hoạch, chiếu xạ đối với trái cây xuất đi Mỹ, đây là những công đoạn rất quan trọng giúp hạn chế tình trạng hư hỏng trái cây, hư hỏng do cơ học, hư hỏng do vi sinh vật, do độ ẩm, quá trình sinh hóa, nhân dân. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn Bio Nông Nhật hướng dẫn bà con, nông dân trong hợp tác xã kỹ thuật cơ bản chăm sóc cây nhãn mới trồng và sau thu hoạch nói riêng và cây trái nói chung, quy trình xây dựng mô hình trồng thanh nhãn theo hướng Việt Gap xuất khẩu, đặc biệt là cách sử dụng các sản phẩm hữu cơ đi kèm.
Tại thành phố Cần Thơ, các đơn vị chức năng vừa tổ chức kiểm tra quy trình đóng gói xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc tại cơ sở đóng gói của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Minh Lạng Sơn. Buổi kiểm tra được kết nối trực tuyến với điểm cầu Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Các đơn vị chức năng đã trực tiếp khảo sát quy trình tiếp nhận nguyên liệu, phân loại nguyên liệu, quy trình vệ sinh trái sầu riêng, quy trình bao gói và quy trình xuất hàng lên container. Đoàn cũng đã kiểm tra việc một số biểu mẫu giấy tờ như tờ khai kỹ thuật, các biên bản kiểm tra giám sát vùng trồng, chứng từ tiếp nhận nguyên liệu, theo dõi xuất hàng. Nhìn chung, tất cả các nội dung theo yêu cầu của đối tác đã được cơ sở tổ chức thực hiện tốt và được đoàn đánh giá cao. Được biết đợt này, thành phố Cần Thơ có 3 cơ sở đóng gói được chọn kiểm tra, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trái cây Mỹ Tâm ở quận Ninh Kiều và công ty cổ phần BJNT ở quận Bình Thủy và công ty Ngọc Minh Lạng Sơn.
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp và phát động phong trào gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Thông qua chương trình nhằm quy động các nguồn lực cho quỹ vì người nghèo và bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội, vân vân. Tại lễ ký kết chương trình phối hợp, các đơn vị phối hợp đã phát động phong trào gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Dịp này, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ đã trao ủng hộ quỹ vì người nghèo thành phố số tiền 50 triệu đồng để cất nhà đại đoàn kết cho người nghèo.
Xuất khẩu gạo của Thái Lan có thể vượt 8 triệu tấn trong năm nay nhờ việc nhiều nước đang tăng cường tích trữ gạo để giảm thiểu tác động từ hiện tượng El Nino. Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Lassanaswisit cho biết Philippines dự kiến sẽ tăng lượng gạo nhập khẩu thêm 2-3 triệu tấn. Trong khi Indonesia cũng đang xúc tiến việc mua lượng lớn gạo từ cả Thái Lan và Việt Nam. Ngoài khu vực Đông Nam Á, Iraq cũng lên kế hoạch nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn gạo trong năm nay. Theo các số liệu dự báo, tổng sản lượng gạo năm nay của Thái Lan sẽ trong khoảng 32,7 đến 33,2 triệu tấn, đủ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, con số này có thể sụt giảm nếu hạn hán kéo dài do ảnh hưởng của El Nino.
Nhằm đối phó sớm với tình trạng El Nino, Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Malaysia đã triển khai chiến dịch mưa nhân tạo tại vùng phía bắc bán đảo Malay. Đây là lần thứ hai bang Penang của Malaysia được ứng dụng công nghệ làm mưa nhân tạo. Trước đó, đợt tạo mưa đầu tiên vào tháng 5 đã giúp nâng mực nước tại đập Air Istom lên 48,6% tổng mực nước so với tỷ lệ 47% hồi tuần trước. Mưa nhân tạo được hình thành bằng cách phun một lượng nhỏ hóa chất iốt bạc hoặc carbon dioxide để kích thích các khối không khí bốc lên gây ra quá trình ngưng tụ hơi nước. Sau đó, người ta dùng máy bay hay tên lửa tác động vào khối ngưng tụ này gây mất cân bằng và tạo ra các hạt nước. Kể từ khi xuất hiện năm 1946, công nghệ gây mưa nhân tạo được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới, giúp chống hạn hán, giảm ô nhiễm không khí, phục vụ sự kiện quan trọng.
Nông dân cần biết.
Tại hội nghị tuyên dương hợp tác xã điển hình tiên tiến thành phố Cần Thơ giai đoạn 2019-2022, hợp tác xã Khiết Tâm ở xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh vinh dự là một trong 10 hợp tác xã tiêu biểu được Ủy ban nhân dân thành phố tuyên dương khen thưởng. Mới đây tại hội nghị định hướng phát triển hợp tác xã nông nghiệp bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long theo nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 2 năm 2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, tổ chức tại tỉnh Hậu Giang, hợp tác xã Khiết Tâm vinh dự được vào top 27 hợp tác xã nông nghiệp điển hình của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là niềm vui, niềm vinh dự lớn đối với một tập thể luôn luôn đồng sức đồng lòng sát cánh bên nhau vì một tương lai tươi sáng hơn cho những người làm nghề nông. Ông Nguyễn Ngọc Quấn, giám đốc hợp tác xã Khiết Tâm phấn khởi nói:
"Được cái vinh dự này thì cái cố gắng của một cái tập thể, của một cái hợp tác xã, tất cả thành viên cùng chung tay vô để chúng ta xây dựng hợp tác xã mà được kết quả ngày hôm nay." Thì là tất cả các thành viên hợp tác xã đã góp phần vô. Hiện giờ tôi cũng rất là vinh dự là một trong những hợp tác xã mà tiêu biểu của thành phố Cần Thơ. Thì tôi và các thành viên hợp tác xã sắp tới sẽ cố gắng hơn nữa và sẽ mở nhiều thêm cái dịch vụ hơn để cho các thành viên hợp tác xã sản xuất, để cho thu nhập cho bà con trong hợp tác xã.
Được thành lập từ năm 2015 với tiền thân ban đầu là tổ hợp tác sản xuất lúa giống Khiết Tâm. Năm 2016, hợp tác xã xây dựng cánh đồng mẫu lớn, áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu LoboGAP cho toàn bộ diện tích sản xuất lúa. Ngoài việc tổ chức tốt khâu sản xuất tiêu thụ cho 340 hectare của 40 thành viên, hợp tác xã còn liên kết sản xuất tiêu thụ 1.200 hectare cho bà con nông dân trong vùng. Đặc biệt gần đây, hợp tác xã mở rộng diện tích sản xuất lúa giống. Ngoài số lượng giống cung cấp cho các thành viên, mỗi năm hợp tác xã còn cung cấp trên 5.000 tấn lúa giống chất lượng cao cho vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn tổ chức đi thuê máy từ vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc đem về phục vụ nhu cầu cơ giới hóa sản xuất của các thành viên trong hợp tác xã, vừa giải quyết thêm công ăn việc làm, vừa tăng nguồn thu cho hợp tác xã. Nhờ vậy mà thu nhập của các thành viên trong hợp tác xã luôn ổn định, hiện nay đã đạt mức trên 4 triệu đồng một tháng. Ông Đoàn Văn Minh, thành viên hợp tác xã Khiết Tâm cho biết thêm.
Mỗi thành viên chúng tôi ở trong hợp tác xã thì ngày xưa thì làm theo đơn lẻ ruộng á, thì ruộng nhà nào nhà nào. Bây giờ làm hợp tác xã thì là có máy gặt đập này, có máy cày rồi có trạm bơm. Thì trong hợp tác xã là làm bơm một lần coi như là 100 hecta, mình nói ví dụ vậy là trong vòng một tuần lễ là xuống giống đồng loạt hết. Thì là cái giá thành thì nó giảm đi. Còn ngày xưa thì làm theo cá nhân tập thể thì giá thành nó nâng cao hơn. Thu nhập thì nó tăng hơn 1 hecta khoảng 14-15 triệu cho 1 hecta. Nó tăng hơn trước là mình làm riêng lẻ đó.
Nói về hợp tác xã Khiết Tâm, ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Thạnh nhận xét.
Đối với hợp tác xã Khiết Tâm thì là một những hợp tác xã mạnh trên cái địa bàn của huyện Vĩnh Thạnh cũng như của thành phố Cần Thơ, thì hợp tác xã Khiết Tâm thì nó tiền thân là từ cái tổ hợp tác Khiết Tâm lên, do đó thì cái cơ cấu tổ chức cũng như là con người nó có cái mối quan hệ gắn bó với nhau từ lâu, nên nó cũng là một những cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai nữa là về cái cơ sở vật chất của hợp tác xã thì cũng được đầu tư cũng như là tham gia các cái dự án được hỗ trợ, thì hầu hết các cái dự án thì hỗ trợ về lò sấy, các cái máy móc thiết bị thì cũng góp phần đảm bảo cho cái hợp tác xã trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó thì cái nguồn lực con người của hợp tác xã thì cũng đáp ứng được cái yêu cầu trong cái thời buổi hiện nay, đó là cũng năng động, cũng sáng tạo trong cái việc thực hiện chỉ đạo đối với các cái thành viên của hợp tác xã, nên là bà con cũng gắn bó với nhau. Còn đối với đất trên địa bàn thì nó cũng liền canh liền cư với nhau, nên là đó là một những cái điều kiện thuận lợi để mà cho hợp tác xã phát triển trong thời gian vừa qua.
Gần đây, khi Cần Thơ triển khai thực hiện dự án các trung tâm đổi mới sáng tạo xanh, gọi tắt là dự án GIP, do chính phủ Đức tài trợ, Khiết Tâm vinh dự được chọn là một trong những hợp tác xã triển khai các chương trình của dự án GIP. Những ngày này, hợp tác xã đang tập trung thực hiện quy trình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP, sản xuất lúa gạo theo hướng bền vững. Đây là tiền đề quan trọng để hợp tác xã thực hiện kế hoạch xây dựng thương hiệu gạo sạch Khiết Tâm trong tương lai. Với sự quyết tâm của các thành viên trong hợp tác xã, sự hỗ trợ của các ngành, các cấp hữu quan và sự giúp sức của các tổ chức quốc tế, chắc chắn Khiết Tâm sẽ tiếp tục ghi tên mình trong lịch sử phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung.
Tiết mục Nông dân tiên tiến.
Bằng cách làm ăn chắc mặt bền, từng bước mở rộng quy mô sản xuất, anh Nguyễn Văn Phận, một nông dân ở ấp 6, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, đã xây dựng thành công mô hình kinh tế VACR với con heo và cây lúa, mang lại hiệu quả cao, hiện thực hóa khát vọng thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Từ kinh nghiệm chăn nuôi có được của gia đình, anh Phận bắt đầu lập nghiệp cách đây hơn 10 năm. Lúc đầu, anh cũng nuôi heo theo cách truyền thống như bao hộ nuôi khác. Sau nhiều lần tham gia lớp tập huấn chăn nuôi heo cũng như học hỏi kinh nghiệm ở những trang trại nuôi heo khác, anh áp dụng cách nuôi heo theo hướng an toàn sinh học. Anh Phận cho biết thêm.
Từ chăn nuôi ít rồi là lúc đó nuôi 10 con, rồi mình lên 50 nái, rồi là mình lên là 80 con heo nái. Thì trong quá trình thì bây giờ thì cái lượng heo mình thì cũng được là 78 con heo nái. Và đồng thời là mình nuôi bao nhiêu là đẻ ra bao nhiêu rồi mình nuôi. Rồi là mình để phục vụ heo con để mình nuôi nhà, có nghĩa là heo kính đó, heo nhà đẻ ra nhiêu mình nuôi nhiêu.
Hiện tại trang trại của gia đình anh Phận có 700 con heo, gồm heo nái, heo thịt và heo con. Mỗi năm xuất chuồng được khoảng 1.000 con. Từ những đồng lời đầu tiên khi lập nghiệp, anh tích góp dành dụm để mua thêm đất làm ruộng. Tích tiểu thành đại, đến nay anh đã có 40 công đất trồng lúa, anh Phận cho biết thêm.
Mình có cái ý tưởng sáng kiến ra là quy trình mà chăn nuôi khép kín là người ta xả cái nước lắng lọc, xả ra ruộng lúa là 4 lần. Coi như giải phân 4 đợt thì mình giải 4 lần. Đừng nhầm để đảm bảo được cái là đủ cái lượng phân cho cây lúa nhu cầu dinh dưỡng trong quá trình 4 đợt giải phân. Thì lúa mình thì tương đối là rất tốt. Thì năng suất vừa qua thì là mình làm cũng vụ hè thu thì cũng được là khoảng 1 tấn trên 1 công.
5 năm qua, lợi nhuận của gia đình anh Phận đều đạt trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Hiệu quả lan tỏa, nhiều nông dân trong xã Thành Phú học hỏi, làm theo và tăng thu nhập cho gia đình từ con heo. Tháng 7 năm 2022, Hợp tác xã chăn nuôi Tâm Chiến được thành lập, là điều kiện để 13 thành viên chăn nuôi heo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thành Phú, nhận xét về mô hình làm kinh tế của gia đình anh Phận như sau.
Một trong những cái tiêu biểu mà cái mô hình được Hội Nông dân xã đánh giá cao, cũng mong muốn sẽ nhân rộng mô hình của các hội nông dân đã có những cái mô hình sẵn để kết hợp liên kết với đồng chí Phận để nhân rộng lên.
Cần cù chịu khó và biết lựa chọn hướng đi phù hợp, anh Phận đã xây dựng được mô hình làm ăn có thu nhập vững chắc. 5 năm liền, anh đều được công nhận nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố.
Phía sau cây lúa.
Theo hướng dẫn của các anh cán bộ địa phương, chúng tôi ghé thăm mô hình kinh doanh rơm cuộn và tạp hóa của gia đình bà Nguyễn Thị Nhiếm ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. Bà Nhiếm là người đầu tiên ở địa phương mạnh dạn làm nghề kinh doanh rơm cuộn. Giải thích nguyên nhân vì sao lại mạnh dạn mở thêm nghề mới, bà Nhiếm cho biết.
Hồi xưa em cũng trồng gãy này kia, rồi cái thấy người ta có rơm cuộn rồi mình mua, mình bà mình trồng, rồi xong mình thấy mình kinh doanh được thì mình đặt hàng mình bán lại thôi, người ta giao tới chỗ thì mình bán.
Người ta chở rơm đến người ta giao cho mình ha, mình phải đi mua rơm cuộn ở đâu chị?
Dạ, người ta chở điện đặt người ta thì người ta chở người ta giao, có nhiều mối lắm.
Hiện nay rơm được bán với giá 28.000 đồng một cuộn, sau khi trừ hết chi phí thì còn lời khoảng 3.000 đồng một cuộn. Mỗi tháng bà Nhiếm bán được khoảng 100 đến 200 cuộn rơm, tùy theo thời vụ, nhờ vậy mà có thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Nếu như trước đây rơm chỉ được dùng để chất nấm, tủ, gốc cây ăn trái, thì nay công dụng của rơm đã được phát triển thêm.
Mình bán rơm cho bà con ở đây thì thường là người ta sử dụng cái rơm người ta mua gia đình mình là ta mua về nên ta làm gì chị biết không?
Người ta có người thì người ta trồng gãy, có người thì người ta đóng mảng cầu gai, có người thì người ta nuôi vịt, người ta cũng lót chuồng vịt đồ, người ta cũng mua nhiều lắm. Rồi nuôi gà nuôi vịt gì người ta cũng cần rơm khô á nghe, rơm ướt thì người ta không có xài.
Nếu mà so với cái quy mô của 5 năm trước thì bây giờ là cái quy mô bán rơm của mình nó có tăng hơn hồi xưa không chị?
Có, tại vì xưa thì chỉ xài gãy thôi, còn mảng cầu hồi xưa thì người ta 4-5 năm trước thì người ta ít có đóng rơm, còn bây giờ thì người ta đóng nhiều.
Thấy nghề kinh doanh rơm cuộn có ăn, gần đây ở Thới Hưng đã có thêm nhiều hộ chuyển sang làm nghề này. Cơ sở kinh doanh rơm cuộn của gia đình ông Đoàn Văn Trúc, một hộ mới gia nhập nghề rơm. Nhờ có vốn lớn nên ông Trúc có điều kiện mua nhiều rơm về dựa. Thường thì từ tháng 6 trở đi, khi các cánh đồng hết lúa thì rơm sẽ có giá hơn. Những lúc hút hàng, một cuộn rơm có giá đến 35.000 đồng một cuộn. Ông Trúc cho biết.
Trung bình một tháng thì mình bán được khoảng bao nhiêu cuộn anh?
Tháng thì có khi đắt cả ngàn cuộn đó. Còn có khi không mấy thì 500-300 cục gì đó.
Dạ, thì một cuộn rơm gì thì mình bán mình lời được cỡ nhiêu tiền anh?
Mình bán nhiều thì lời 3.000, còn bán người ta mua số lượng nhiều á. Còn bán mà ta mua 5-3 cục thì lời được 5.000.
Thới Hưng là địa phương có diện tích cây ăn trái khá lớn, trên 4.100 hecta, nên nhu cầu sử dụng rơm cuộn của bà con nông dân ở đây khá lớn. Đặc biệt đối với cây mãng cầu, khi đến vụ thu hoạch cần nhiều rơm để lót trái, để trong quá trình vận chuyển không bị mấp méo, làm ảnh hưởng đến chất lượng trái. Từ một vài hộ kinh doanh rơm cuộn, đến nay toàn xã đã có gần 10 hộ kinh doanh rơm. Đây quả là tín hiệu rất vui, bởi khi rơm có được đầu ra ổn định sẽ kéo theo sự phát triển của dịch vụ cuộn rơm tại các địa phương. Sự phát triển theo tỷ lệ thuận này không chỉ tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nông dân mà còn góp phần hạn chế nạn đốt đồng làm ô nhiễm môi trường.
Lòng An Cần Thơ hát thơm nào.
Chương trình Tình cây giờ đất kỳ này đến đây là hết. Nếu có thông tin liên quan đến chương trình, xin quý vị và các bạn vui lòng gửi về địa chỉ phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, số 409 đường 30 tháng 4 phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hoặc gửi về địa chỉ email tình cây giờ đất a@thtbct.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.